Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Frackers, tên đầy đủ là The Frackers, The Outrageous Inside Story of the New Billionaire Wildcatters, là tác phẩm phi hư cấu của nhà báo Gregory Zuckerman, xuất bản năm 2013. Cuốn sách kể lại sự trỗi dậy của cuộc cách mạng dầu khí đá phiến tại Hoa Kỳ. Thông qua chân dung các doanh nhân dầu khí, dám theo đuổi những vùng đá mà các tập đoàn lớn từng xem là không đáng khai thác. Zuckerman đặt kỹ thuật thủy lực cắt phá vỉa, thường gọi là fracking, cùng khoan ngang vào bối cảnh kinh doanh, tài chính và địa chính trị rộng hơn. Trọng tâm không phải một bản hướng dẫn kỹ thuật, mà là cách những người như Harold Hamm, Aubrey McClendon, Tom Ward và Sharif Suki đặt cược vốn. Thời gian và danh tiếng vào một thay đổi chưa được thị trường tin tưởng. Mục đích của sách là giải thích vì sao một ngành từng ở bên lề có thể làm đảo lộn cán cân năng lượng Mỹ, đồng thời cho thấy cái giá kinh tế môi trường và quản trị đi kèm với sự bùng nổ đó. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khoan ngang và fracking chỉ tạo đột phá khi được kết hợp thành một mô hình khai thác khả thi. Điểm quan trọng của The Frackers là cuốn sách không trình bày fracking như một phát minh đơn lẻ xuất hiện rồi ngay lập tức thay đổi thế giới. Kỹ thuật bơm chất lỏng áp suất cao để tạo khe nứt trong đá đã tồn tại từ trước. Điều tạo ra bước ngoặt là quá trình thử nghiệm, điều chỉnh và kết hợp nó với khoan ngang để tiếp cận nhiều hơn các lớp đá chứa dầu hoặc khí có độ thấm thấp. Những vùng đá phiến từng bị coi là khó khai thác đã dần trở thành mục tiêu kinh tế khi doanh nghiệp tìm được cách nâng sản lượng và kiểm soát chi phí tốt hơn. Zuckerman nhấn mạnh tính tích lũy của đổi mới trong ngành năng lượng. Thành công không chỉ đến từ một ý tưởng kỹ thuật đúng, mà còn từ việc liên tục thay đổi công thức hoàn thiện giếng, lựa chọn địa chất, cách tổ chức đội khoan và cách học từ các giếng thất bại. Vì vậy, bài học của sách không phải là công nghệ tự động tạo ra lợi nhuận. Một kỹ thuật chỉ có ý nghĩa khi nó hoạt động đủ ổn định trong điều kiện thực địa và có thể được triển khai với chi phí phù hợp. Góc nhìn này giúp người đọc hiểu vì sao các công ty nhỏ, linh hoạt và kiên trì có thể phát hiện giá trị trước các doanh nghiệp lớn vốn bị ràng buộc bởi quy trình, quy mô và các ưu tiên đầu tư sẵn có. Thứ hai, các Wildcatter thắng nhờ chấp nhận rủi ro kéo dài, không phải nhờ một canh bạc duy nhất. Cuốn sách dùng hình tượng Wildcatter, tức những nhà thăm dò dầu khí độc lập, sẵn sàng khoan ở nơi người khác nghi ngờ, để giải thích động lực con người phía sau cơn bùng nổ đá phiến, Harold Hamm. Aubrey McClendon và Tom Ward được khắc họa không như những nhà quản trị thận trọng theo khuôn mẫu, mà là các nhân vật có niềm tin mạnh, khả năng huy động người khác và mức chịu đựng rủi ro rất cao. Họ tiếp tục đầu tư vào các khu vực chưa được chứng minh đầy đủ trong giai đoạn dòng tiền và kết quả khai thác còn nhiều bất định. Tuy nhiên, Zuckerman cũng cho thấy sự táo bạo này không đồng nghĩa với hành động mù quáng. Nó thường dựa trên việc gom dần quyền khai thác đất, tích lũy dữ liệu địa chất, thí điểm nhiều giếng và kiên trì khi kết quả ban đầu chưa tốt. Rủi ro ở đây mang tính kéo dài, bởi doanh nghiệp phải sống sót qua nhiều năm thử nghiệm trước khi thị trường công nhận giá trị tài sản. Sách vì thế phân biệt giữa tầm nhìn và thời điểm. Có người nhìn đúng hướng nhưng thiếu vốn hoặc thiếu sức bền để chờ công nghệ trưởng thành. Với người làm kinh doanh hay đầu tư, đây là một nhắc nhở thực tế rằng lợi thế của người đi trước chỉ được chuyển thành kết quả khi năng lực tài chính, vận hành và khả năng chịu áp lực cùng tồn tại. Thứ ba, cuộc cách mạng đá phiến đã biến thị trường năng lượng Mỹ thành vấn đề địa chính trị toàn cầu. The Frackers đặt sự phát triển của dầu khí đá phiến trong một bức tranh lớn hơn nhiều so với lợi nhuận của từng công ty. Trước khi sản lượng đá phiến tăng mạnh, nỗi lo về phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu là một chủ đề nổi bật tại Hoa Kỳ. Khi các mỏ đá phiến cung cấp thêm lượng khí tự nhiên và dầu trong nước, giả định về tình trạng khan hiếm năng lượng của Mỹ bị thay đổi. Điều này tác động đến giá cả, hoạt động công nghiệp, dòng vốn đầu tư và cách các nước khác đánh giá vai trò năng lượng của Hoa Kỳ. Cuốn sách đặc biệt hữu ích ở chỗ nó nối các quyết định rất cụ thể tại giếng khoan với hệ quả ở quy mô thị trường quốc tế. Khi nguồn cung khí trong nước tăng, những dự án được xây dựng dựa trên kỳ vọng Mỹ sẽ cần nhập khẩu khí có thể phải thay đổi hoàn toàn logic kinh doanh. Câu chuyện Sharif Suki và Chenire minh họa cho khả năng thích nghi đó. Khi cơ sở hạ tầng từng gắn với ý tưởng nhập khẩu khí được chuyển hướng để phục vụ xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng. Qua trường hợp này, Zuckerman cho thấy dự báo hàng hóa không chỉ sai vì tính toán kém, mà vì công nghệ có thể làm thay đổi chính điều kiện nền tảng của thị trường. Độc giả vì vậy nhìn thấy năng lượng là lĩnh vực nơi kỹ thuật, hạ tầng tài chính và địa chính trị luôn liên kết chặt chẽ. Thứ tư, tài chính và quyền tiếp cận vốn quyết định ai có thể sống sót đến khi đá phiến sinh lời. Một đóng góp đáng chú ý của The Frackers là bác bỏ hình ảnh đơn giản rằng cuộc bùng nổ đá phiến chỉ do các kỹ sư và nhà địa chất tạo nên. Khai thác đá phiến đòi hỏi nhiều vòng khoan, thử nghiệm và mở rộng, nên cần lượng vốn lớn trước khi kết quả được chứng minh rõ ràng. Các doanh nhân trong sách không chỉ phải hiểu vùng đất và giếng khoan, mà còn phải thuyết phục nhà đầu tư, ngân hàng, đối tác và thị trường rằng những tài sản bị xem nhẹ có thể tạo ra giá trị trong tương lai. Mối liên hệ giữa vốn và thời gian là điểm then chốt. Doanh nghiệp có thể sở hữu ý tưởng hợp lý, nhưng vẫn thất bại nếu cạn tiền trước khi kỹ thuật đạt hiệu quả thương mại. Ngược lại, khả năng gọi vốn cũng có mặt trái, vì nó có thể khuyến khích tăng trưởng quá nhanh, vay nợ lớn hoặc duy trì những kỳ vọng mà hoạt động thực tế chưa đáp ứng được. Zuckerman viết về các nhà lãnh đạo nhiều tham vọng, nhưng không biến họ thành những hình mẫu không tì vết. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu bản chất chu kỳ của ngành hàng hóa, nơi giá năng lượng, chi phí khoan và niềm tin của thị trường có thể thay đổi nhanh. Bài học thực tế là đánh giá một cuộc đổi mới cần xem cả chất lượng kỹ thuật lẫn cấu trúc vốn, bởi một bên không thể thay thế hoàn toàn cho bên kia. Cuối cùng, thành tựu về nguồn cung năng lượng không xóa bỏ các tranh cãi về môi trường và trách nhiệm ngành. The Frackers không phải là một bản cáo trạng môi trường, nhưng cũng không xem sự gia tăng sản lượng dầu khí là câu trả lời không có điều kiện cho mọi vấn đề năng lượng. Sự phát triển của fracking kéo theo tranh luận rộng rãi về nước, chất thải, rò rỉ, tác động tại cộng đồng địa phương và dấu chân môi trường của hoạt động khai thác quy mô lớn. Zuckerman đặt các tranh cãi này bên cạnh động lực của những người xây dựng ngành, thay vì tách hoàn toàn công nghệ khỏi hậu quả xã hội của nó. Điểm cần chú ý là sách cho thấy các vấn đề môi trường không thể được giải quyết chỉ bằng khẩu hiệu ủng hộ hay phản đối fracking. Cần xét cách giếng được thiết kế, vận hành và giám sát, cách nước được xử lý, cũng như tiêu chuẩn mà doanh nghiệp và cơ quan quản lý áp dụng. Đổi mới kỹ thuật có thể giảm một số rủi ro, chẳng hạn qua cải tiến quy trình hoặc sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, nhưng không tự động loại bỏ trách nhiệm. Điều này tạo nên một chiều sâu cần thiết cho cuốn sách. Đá phiến đem lại nguồn cung mới, việc làm và ảnh hưởng chiến lược, song các lợi ích ấy phải được cân đối với chi phí ngoại tác và mức độ chấp nhận của xã hội. Đối với độc giả, giá trị của phần này nằm ở việc tránh hai cực đoan, vừa không phủ nhận sức mạnh của đổi mới, vừa không bỏ qua những câu hỏi về quản trị và hậu quả dài hạn. Kết luận, The Frackers phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến lịch sử kinh doanh, thị trường năng lượng, đầu tư theo chu kỳ và vai trò của công nghệ trong thay đổi kinh tế. Người làm trong các lĩnh vực hàng hóa, tài chính, hạ tầng hoặc chính sách cũng có thể rút ra một khung nhìn hữu ích. Vì sách giải thích cách một thay đổi ở cấp độ giếng khoan có thể lan sang giá năng lượng, dòng vốn, dự án khí tự nhiên hóa lỏng và địa chính trị. Độc giả không cần có nền tảng kỹ thuật sâu bởi Zuckerman chủ yếu dẫn dắt bằng nhân vật, quyết định doanh nghiệp và các xung đột thực tế. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp phân tích đổi mới một cách đầy đủ hơn. Một công nghệ mới cần sự kết hợp của dữ liệu thực địa, vốn kiên nhẫn, năng lực vận hành, hạ tầng và điều kiện thị trường. Đồng thời, nó nhắc người đọc rằng đúng về xu hướng không bảo đảm thành công nếu sai về thời điểm hoặc không quản được rủi ro tài chính. Về mặt trí tuệ, sách cung cấp một trường hợp điển hình rõ nét về việc các giả định tưởng như bền vững, như triển vọng thiếu hụt năng lượng của Mỹ có thể bị đảo ngược. So với nhiều sách về dầu khí thiên về kỹ thuật, chính sách hoặc lịch sử tổng quát, The Frackers nổi bật nhờ lấy chân dung các Wildcatter làm trục chính. Cách viết báo chí của Zuckerman biến một chủ đề phức tạp thành câu chuyện về tham vọng, cạnh tranh, sai lầm và khả năng thích nghi. Dù không phải khảo cứu toàn diện về mọi tác động của fracking, đây là một điểm vào dầu thông tin để hiểu con người và cơ chế thương mại phía sau cuộc cách mạng đá phiến. Nếu bạn muốn ủng hộ Gregory Zuckerman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!